Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh tập 100 do Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba, thời gian ngày 31 tháng 8 năm 1998. Do đây có thể biết cái xã hội hiện đại này có vô số chúng sanh bị nước tham ái nhận chìm, không biết là có bao nhiêu người, e rằng so với hiện tại chúng ta đã nhìn thấy ở trong cơn nước lớn lũ lụt đã nhận chìm đó, không biết là phải nhiều hơn gấp bao nhiêu lần. Phật thuyết pháp ý nghĩa chân chánh là tại chỗ này, chúng ta phải làm thế nào để cứu tế, cứu vớt những người bị rơi vào trong nước tham ái. Những người này bị trầm luân ở trong ái hà, làm thế nào để bảo hộ cho họ, làm thế nào đi giúp đỡ cho họ? Đây là ý nghĩa cứu hộ. Cái ý nghĩa thứ hai là nói ý nghĩa của sự lợi ích. Cho nên ở bên trong nó có hai cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ hai tức là nước mưa có thể thấm nhuần vạn vật, giúp cho vạn vật sinh trưởng. Người đời chúng ta thường nói gió hòa mưa thuận, lúc cần đến nước mưa thì có nước mưa đến đúng lúc, cũng không nhiều cũng không ít. Đây là nói sự lợi ích, điều là ở trong Phật pháp. Phía dưới, phía trước là nói về sự cứu tế, làm thế nào đi giúp đỡ cho tất cả chúng sanh, đoạn trừ tham sân si. Tham sân si ở trong kinh này phân biệt giảng, là giảng ba đoạn này đều là nói về nước. Nước là tham, cho nên giảng được nhiều. Ba đoạn là hà thần, hải thần, thủy thần. Anh xem cái tham đó rất là nghiêm trọng. Sân chị thì chỉ nói một cái. Phía dưới chủ hỏa thần là sân, phía sau chủ phong thần là si. Tham thì đặc biệt nói được nhiều, là có đạo lý. Thật tại là tất cả chúng sanh mê hoặc điên đảo bởi lòng tham quá nặng, quá nặng. Cho nên phần kinh văn này và đoạn này hợp với nhau, tức là làm thế nào giúp cho chúng sanh dập tắt tham sân si, thành tựu giới định huệ. Đây là ở trong hành môn của Bồ Tát. Bởi vì thập loại Bồ Tát này chỗ đại biểu là thập hạnh pháp môn. Phía trước chúng ta đã đọc qua thập trụ, ở chỗ này là thập hạnh pháp môn. Ở trong hành môn là cương lĩnh quan trọng nhất, làm thế nào dập tắt tham sân si của tất cả chúng sanh. thành tựu giới định huệ của tất cả chúng sanh. Chúng tôi đến lúc tổng kết thì sẽ nói tường tận với quý vị. Cho nên nhà Phật thường dùng từ vân pháp vũ để làm tỷ dụ, là lấy lòng từ bi quan tâm đến tất cả chúng sanh và thương yêu bảo hộ cho tất cả chúng sanh, phải dùng Phật pháp để giúp đỡ cho họ, giác ngộ cho họ, thì mới chân chánh gọi là cứu hộ. Vào bữa trưa ngày hôm nay có mấy vị Phật hữu đến thăm tôi, có nói đến cứu tế nạn lục. Hiện nay tai nạn rất là nhiều, tự họ cũng phải chịu lấy sự ảnh hưởng của tai nạn rất lớn. Khi nói đến hiện nay trong Phật môn và trên toàn thế giới, có rất nhiều vị pháp sư và rất nhiều đạo tràng đều đang mở rộng công tác từ thiện cứu tế. Vì sao vẫn cứu không được tai nạn của thế gian? Cho nên tôi mới bảo cho họ biết, ngày nay sự sơ sót của chúng ta là ở tại đâu? Là cái nguyên nhân căn bản ở tại nền giáo dục. Nền giáo dục gì? Là nền giáo dục của Phật Đà. Là nền giáo dục của Phật từ khi Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện thành đạo tại vườn Lộc Uyển, triển khai trong gần 3.000 năm truyền khắp trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc, có thể nói là rễ mọc đâm chồi, hoa nở kết trái. Người Trung Quốc được lợi ích thâm hậu không gì sánh bằng. Vì sao ngày nay lại có cái tai nạn này? Là bởi gần nhất trong 200 năm, nhiều nhất cũng khoảng chừng 200 năm mà thôi, nền giáo dục của Phật đã biến chất, đã biến thành tôn giáo. Cùng với nhân sanh của chúng ta đã tách rời, vừa mới tách rời dĩ nhiên là không còn giới định huệ nữa. Mỗi ngày đang suy giảm, hiện nay suy giảm đến nỗi nhìn cũng nhìn không thấy, e sợ dùng kính hiển vi cũng không nhìn thấy. Vì giới định huệ không còn nữa, tham sân si mỗi ngày đang tăng trưởng, so với núi Tu Di còn cao hơn. Ngày nay anh nói tham sân si mạng, người nào mà không biết, thật là rõ ràng. Anh nói giới định huệ đích thật là cầm lấy kính hiển vi cũng tìm không thấy. Do vì tham sân si mạng của tất cả chúng sanh tăng trưởng thì tự nhiên đem đến tai hại. Cho nên lòng tham là thủy tai, sân hận là hỏa tai, ngu si là phong tai, ngạo mạn là động đất. Anh nói tai nạn từ chỗ nào đến? Nhà Phật thường nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tâm của anh tưởng tham sân si mạng thì tất cả pháp biến thành thủy hỏa phong tai động đất, thì biến thành cái này. Tưởng cái gì thì hiện cái đó. Nếu chúng ta tưởng Phật Bồ Tát thì hoàn cảnh của chúng ta biến thành vô cùng tốt đẹp, thì biến thành cực lạc thế giới, biến thành hoa tạng thế giới. Tây phương cực lạc thế giới mọi người đều biết là hương quang trang nghiêm. Tại vì sao? Vì tâm tốt, tư tưởng tốt là cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên quý vị phải ghi nhớ, cảnh tùy tâm chuyển là chân lý, là chân tướng của sự thật. Hoàn cảnh bên ngoài tùy tâm chuyển, gần nhất với chúng ta là thân thể. Thân thể cũng là cảnh giới, cho nên thân thể của anh cũng tùy tâm chuyển. Tâm của anh thanh tịnh, tâm của anh bình đẳng, tâm của anh từ bi, tâm của anh chân thành, thì nó làm sao mà sanh bệnh? Suốt ngày niệm Phật 24 tiếng, suốt năm niệm Phật từ đầu đến cuối, thì nó làm sao mà sanh bệnh? Tại vì sao? Vì nó chẳng có nguyên nhân sanh bệnh. Nếu anh vừa muốn suy nghĩ, tôi niệm Phật đã niệm hết 36 tiếng, đã rất lâu chẳng có ngủ nghỉ, không thể được, thân thể chịu không nổi, thì lập tức sanh bệnh liền. Tại vì sao? Vì cảnh tùy tâm chuyển. Cái niệm của anh vừa tưởng bệnh thì bệnh lập tức đến liền. Lời này là thật, một tí cũng không giả. Hồi trước tôi ở Đài Trung, lúc ấy theo thầy Lý học kinh giáo, tôi một ngày ăn một bữa. Bởi vì đối với bữa ăn sáng và bữa tối, không có nghĩ đến, nó không biết đói, rất là bình thường. Thông thường nếu tôi không ăn bữa này là rất đói, thì lập tức đói liền. Tại sao nó lại đói? Vì tưởng đói thì nó đói liền. Nó không tưởng thì không đói. Ngủ nghỉ cũng là như vậy. Tưởng ngủ thì phải ngủ. Nó không tưởng thì nó sẽ không ngủ. Cho nên tại trong kinh nói, tài sắc danh thực thùy là ngủ cái. Năm thứ này đã che lấp tự tánh của chúng ta, cho nên năm thứ này gọi là phiền não đã che lấp tự tánh của chúng ta. Năm thứ này là không bình thường, có thể xả bỏ. Người thế gian thông thường nói tài sắc danh thì có thể xả bỏ. Ăn làm sao có thể xả bỏ? Nếu không ăn thì làm sao có thể sống được? Ăn và ngủ không thể xả bỏ. Trong ngũ cái họ đã xả bỏ ba điều, còn hai điều thì không xả bỏ, vẫn là không thể được, vẫn còn bị chướng ngại. Nếu hiểu được thì hai điều đó cũng có thể xả bỏ. Thật sự xả bỏ được là người của cõi trời sắc giới. Đây là ở trong lục đạo chúng ta nói hạng phàm phu cao cấp, từ cõi trời sơ thuyền trở lên, tài sắc danh thực thùy năm thứ này họ đều chẳng cần nữa, họ đều không cần nữa. Cho nên người của cõi trời sắc giới, đây là người của cõi trời sơ thiền trở lên, họ chẳng cần ăn uống, họ lấy thuyền duyệt vi thực. Họ cũng không ngủ nghỉ, không những không ngủ nghỉ, mắt của họ mở ra không bao giờ có nháy mắt. Nếu con mắt nháy một cái thì họ vẫn còn có phiền não, là công phu của họ chưa đạt đến nơi. Nếu không thì họ không bao giờ có nháy mắt. Giờ đây có thể biết, cõi trời dục giới sáu tầng trở xuống thì có tài sắc danh thực thùy, thì họ có cái ngũ dục này. Tuy nhiên càng hướng lên tầng trên thì ngũ thì dục niệm của họ càng lợt lạc. Nếu càng hướng về phía dưới thì tâm chấp trước càng nghiêm trọng, càng hướng lên trên thì càng lợt lạc. Khi đến sơ thiền thì đã đoạn hết. Đây là nói rõ tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này, liên tục đọc ba đoạn này là hà thần, hải thần, thủy thần, đều là nói tham ái. Và bây giờ chúng ta xem một đoạn phía dưới, thứ 14, chủ hỏa thần. Phật hữu vô số chủ hỏa thần. Câu này là nói số lượng, nói ra loại biệt, là đặc biệt nói về một loại hỏa thần. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, chủ hỏa thần tức là chỗ nói của ngày nay là chuyên gia học giả nguồn năng lượng, là thuộc về loại này. Ở trong ngành nghề này, nếu là ở trong loại quỷ thần, ở Trung Quốc cũng có chủ hỏa thần. Tôi ở trong thời kỳ kháng chiến, lúc còn đi học, trường học là một ngôi miếu của hỏa thần. Người Quý Châu gọi ông là Xích Đế Công. Xích Đế Công tức là chủ hỏa thần, miếu hỏa thần. Nay chúng ta đem nó thực hiện trong xã hội hiện tiền chúng ta, thuộc về một ngành nghề thì dễ nói, dễ hiểu. Tại trong Phật Pháp, hỏa là đại biểu trí huệ, là lửa trí huệ có thể thiêu đốt củi phiền não, thành thục thiện phẩm, phá vô minh ám, là còn có cái nghĩa này. Phiền não tức là tham sân si, giới định có thể phục phiền não, không thể đoạn phiền não. Duy chỉ có trí huệ mới có thể đoạn phiền não. Đoạn phiền não là đem phiền não chuyển thành trí huệ. Chúng ta lại xem, ở nơi đây cũng liệt kê ra 10 vị thượng thủ. Vị thứ nhất, sở vị Phổ Quang Diệm Tàng chủ hỏa thần. Thủy hỏa đều có hai thứ công năng, một thứ là lợi ích chúng sanh, một thứ là tổn hại chúng sanh. Thủy hỏa phong đều có cái công năng này. Nó quá mức thì biến thành tổn hại, nếu là rất vừa đúng thì có lợi ích. Mười vị Bồ Tát này ở trong đức hiệu của biểu pháp cũng có hai thứ ý nghĩa này. Phổ Quang Diệm Tàng, ở trong danh hiệu này, sức nóng của hỏa vô cùng nung hậu, Diệm tức là hỏa diệm. Tàng là ý nghĩa hàm tàng. Ở bên trong có hàm chứa đại hỏa. Như chúng ta hiện nay, những chuyên gia nguồn năng lượng và nhóm học giả của nguồn năng lượng này dò xét tìm tòi nguồn năng lượng ở dưới đất, biết được ở dưới lòng đất sức nóng của lòng đất hàm chứa năng lượng rất lớn. Sự bộc phát của núi lửa tức là năng lượng của nó hàm chứa được thật là quá lớn. Nếu hàm chứa năng lượng không lớn lắm thì biến thành đất nóng, chúng ta có thể khai thác, thì nó đem lại rất nhiều lợi ích, tức là khí thiên nhiên, có thể giúp cho chúng ta hàng ngày sự tiêu hao của nguồn năng lượng. Đây là ý nghĩa của tàng. Phổ quang tức là ý nghĩa của biểu pháp tự tánh của chúng ta. Tàng là đại biểu cho tự tánh. Trong tự tánh vốn là hàm chứa có vô lượng trí huệ quang minh. Cho nên chủ hỏa thần tượng trưng cho trí huệ, nó phát ra ánh sáng là vô tận trí huệ quang minh, thật sự là vô sở bất tri và vô sở bất năng. Cho nên chư Phật Bồ Tát là người thế gian đệ nhất đẳng thông minh. Hiện nay người thế gian chúng ta khai thác nguồn nguyên liệu dưới đất, đặc biệt là khai thác nguồn năng lượng. Cái địa cầu này hàm chứa năng lượng, mỗi người đều biết được là có hạn, thì sẽ khai thác hết. Cho nên hiện nay trên thế giới rất nhiều địa phương kêu gọi phải tiết kiệm nguồn năng lượng. Thật tại mà nói, sử dụng nguồn năng lượng dùng nhiều nhất là nước Mỹ. Nước Mỹ, cái quốc gia này, hầu như trên toàn thế giới sử dụng nguồn năng lượng hầu như chiếm hết 1/2. Tuy nhiên, ở trong địa cầu hàm chứa nguồn năng lượng là có hạn, còn ở trong tự tánh của chúng ta hàm chứa nguồn năng lượng là vô hạn, là vĩnh viễn, lấy không thể tận, dùng không thể hết. Chẳng những là lấy không thể hết, vả lại cái tình trạng này càng lấy càng nhiều, càng dùng càng rộng. Đây là sự thật. Dùng ở tại nơi nào? Đặc biệt là ở tại giảng kinh thuyết pháp. Phía trước chúng ta đọc qua vô ngại biện tài, ở bên trong quan trọng nhất là nhạo thuyết. là điều sau cùng trong tứ vô ngại. Ưa thích vì người duyển thuyết, điều này rất quan trọng. Ưa thích vì người duyển thuyết, dĩ nhiên là phải có người đến hỏi anh, thì anh mới có thể nói. Người ta không hỏi thì anh cũng không thể vì người diễn thuyết, là phải có người hỏi. Lúc không có người hỏi, nếu tự mình có phương tiện này, có thể tìm mấy vị đồng tham đạo hữu của mình ở nơi có đông đảo người, cố ý một hỏi một đáp như vậy cũng có thể được. Đây là thuộc về nhạo thuyết, là ưa thích vì người diễn thuyết. Phật Pháp coi trọng nhất là cơ hội giáo dục. Ở trong kinh nói, tùy loại hiện thân và tùy cơ thuyết pháp. Đây không phải nói là cơ hội giáo dục hay sao? Vô cùng coi trọng cơ hội giáo dục. Chúng ta phải có nhiệt tâm mới có thể làm được phổ. Cho dù trên cái sự hiện nay chúng ta chưa có cách nào làm được phổ, nhưng trong tâm đã làm được. Thật sự có một lợi ích cho hư không pháp giới, tâm nguyện của tất cả chúng sanh. Cái tâm nguyện này cùng với tất cả chư Phật Bồ Tát chẳng có khác nhau, hoàn toàn là bình đẳng. Trên cái sự thì khác nhau, trên cái sự khác nhau là bởi chúng ta có phiền não, trí huệ và đức năng không thể hoàn toàn hiện tiền, vì họ đã đoạn hết phiền não cho nên được đại tự tại. Trên cái sự thì khác nhau, tâm nguyện của chúng ta chẳng có khác nhau. Nói một cách khác, trên cái sự thì chúng ta tiến triển một cách mau chóng, huống chi là được oai thần của chư Phật Bồ Tát hiệp trợ. Vĩnh viễn xa lìa tam giới lục đạo, vĩnh viễn xa lìa thập pháp giới. Thành ra chúng ta rất có lòng tin. Nếu quý vị đối với những đạo lý này thật sự có thể thông đạt hiểu rõ, là thượng thượng tính tâm, tự mình có thể khẳng định trong một đời này sẽ thành tựu, là thượng phẩm tính tâm. Nếu là y theo bộ kinh điển này mà nói, anh đối với Hoa Nghiêm có thể thông đạt, có thể hiểu rõ, và đối với kinh Vô Lượng Thọ cũng có thể thông đạt hiểu rõ, thì anh rất có lòng tin. Cho nên tâm nguyện của anh đồng với chư Phật Như Lai. Ở trong tâm tánh chỗ hàm chứa trí huệ cũng cùng với chư Phật Như Lai không hai không khác. Đích thật là đều có đức tướng trí huệ của Như Lai. Vấn đề này hiện nay là làm thế nào đem phiền não chướng ngại của mình từ bỏ. Đây là vấn đề hiện nay của chúng ta. Chúng ta có phiền não, chúng ta có nghiệp chướng, chúng ta có tập khí. Bởi vì phiền não tập khí nghiệp chướng của mình sâu nặng, chẳng những đạo nghiệp không thể thành tựu, kể cả muốn làm một tí sự nghiệp của thế gian cũng rất là khó khăn. Thường thường điều không thể thành tựu, các nguyên nhân không thể thành tựu là tự mình phải hiểu được, là phải hiểu rõ. Cho nên sự tu học của Phật Pháp quan trọng nhất là đoạn trừ phiền não, đoạn trừ tạp khí. Khiến cho tự tánh bát nhã quang minh của chúng ta có thể hiện tiền. Đây là chủ hỏa thần. Về mặt này làm lợi ích cho chúng sanh mà nói, cái đức hiệu này là hoàn toàn lợi ích cho tất cả chúng sanh. Chúng ta tự mình muốn thành tựu cũng phải giúp cho tất cả chúng sanh thành tựu. Tuy rằng bên trong đức hiệu này chỉ nói về mặt này, là làm lợi ích về mặt này, ngoài ra một mặt khác cũng có bao gồm bên trong. Trên mặt văn tự không có, nhưng có ý nghĩa. Anh thử nghĩ xem, nếu anh không đoạn tham sân si thì phổ quang diệm tàng làm sao có thể hiện tiền? Ở trong này là đoạn tham sân si, tuy rằng trên mặt chữ không có nói, nhưng nhất định là có bao gồm bên trong. Nói mặt này cũng không rời mặt kia. Nói đoạn phiền não bên mặt nào thì nhất định có bao quát cả khai trí huệ bên mặt này. Vị thứ hai là phổ tập quan tràng chủ hỏa thần. Phổ là phổ biến, tập là kết tập. Vậy thì chúng ta xem từ trong đức hiệu này, nhất định là nói hậu đắc trí, chẳng phải là căn bản trí. Phía trước là nói căn bản trí, phổ quang diệm tàng là căn bản trí, còn đây là nói hậu đắc trí. Hậu đắc trí là học rộng nghe nhiều. Điều này trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện dạy cho chúng ta là pháp môn vô lượng thệ nguyện học, tức là ý nghĩa của phổ tập quang tràng. Danh hiệu này rất có nghĩa thú. Nó sắp theo thứ lớp, nhất định là không có đảo ngược, là nó có theo thứ tự. Câu thứ nhất là bát nhã vô tri, câu thứ hai là vô sở bất tri. Vô tri mà vô sở bất tri, câu thứ nhất là nói bản thể của tánh đức, câu thứ hai là nói tác dụng của tánh đức. Vô sở bất tri là từ chỗ nào học được? Chỉ cần thành tựu căn bản trí. Thì ngay trong sinh hoạt hàng ngày, học rộng nghe nhiều. lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần từ sáng đến tối, mỗi ngày thấy, mỗi năm thấy, không lúc nào mà không thấy. Khi nào thấy thì thấy sanh trí huệ, không sanh phiền não, thì gọi là học rộng nghe nhiều. Chúng ta phải hiểu được cái nghĩa này, sau đó anh mới có thể thể hội được. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chư Phật Như Lai trần thuyết, sát thuyết, vô gian thuyết, tất cả chư Phật giảng Kinh Hoa Nghiêm từ xưa đến nay chẳng có gián đoạn qua. Đây là sự thật, chẳng phải là giả. Nếu anh là người thể hội, khi lục căn của anh tiếp xúc cảnh giới lục trần, tức là lục tổ Huệ Năng Đại Sư nói thường sanh trí huệ, đó là nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm. Nếu không nhập vào cảnh giới Hoa Nghiêm thì làm sao có thể thường sanh trí huệ? Cho nên từ Phổ Quang Diệm Tàng, cái nền tảng này là phổ tập quang tràng, thì thường sanh trí huệ. Từ trên nền tảng của căn bản, nhất định là sanh hậu đắc trí. Hậu đắc trí tức là lục căn tiếp xúc cảnh với lục trần đều sanh trí huệ. Đây gọi là pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Cho nên chúng ta không thể hiểu sai pháp môn vô lượng thệ nguyện học, nghĩ rằng là nhất định phải học rất nhiều kinh điển, từng thứ mà đi học tập. Điều này chúng ta hoàn toàn đã đem ý nghĩa của Phật hiểu sai rồi. Đích thật là y văn giải nghĩa tam thế Phật quang, quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời Như Lai đều kêu quang uổng. Ý của Phật chẳng phải là nghĩa này, anh đem ý nghĩa giải sai rồi. Nếu như từng bộ kinh điển mà học tập, hiện nay ở trong Đại Tạng Kinh Trung Văn của chúng ta, tổng cộng kinh điển tính được chẳng qua là hơn 3.000 bộ, đâu có thể gọi là vô lượng, là hữu lượng. Vô lượng là nói lục căn của chúng ta tiếp xúc bên ngoài cảnh giới lục trần thật sự là vô lượng vô biên. Từng ly từng tí đều sanh trí huệ. Anh phải vì người giảng giải ghi chép lại, tức là kinh điển. Cho nên kinh điển là vô lượng vô biên. Chúng ta minh bạch cái lý này, sau đó mới hiểu được ngày nay thực hiện trên sự tu học của mình nên từ chỗ nào hạ thủ. Vẫn là phải từ căn bản trí mà hạ thủ. Khi mà chúng ta cầu học, nếu bỏ qua thời tiết nhân duyên rồi, thời cổ xưa đi cầu học huấn luyện căn bản trí là lúc tuổi còn trẻ, thông thường mà nói, nhà Phật nói là trước khi 20 tuổi. Xuất gia là đang thời kỳ làm sa di. Tại gia phải tiếp sự nhận sự giáo dục là thời kỳ lúc tiểu học. Tiểu học của thời cổ xưa là 8 tuổi đến 12 tuổi. Trong thời đại này, huấn luyện căn bản trí chẳng có trải qua việc huấn luyện này. Nếu anh muốn nghe kinh, nghiên cứu giáo lý rất là khó khăn. Không những chẳng có lợi, thật tại mà nói là có hại. Nếu anh muốn hỏi tại sao có hại, tổ sư của tông môn nói đổ tắc ngộ môn là bế tắc cửa ngộ. Anh vĩnh viễn không thể khai ngộ. Anh bảo điều này tổn hại bao lớn. Cho nên tại sao Thiền Tông không giảng kinh thuyết pháp cho anh? Là đại từ đại bi, họ khiến cho anh ngộ nhập. Họ không nói cho anh, nếu nói rồi thì anh không thể khai ngộ. Có một số đồng tu hỏi, nhà Phật nói vô thủy vô minh, thì họ hỏi vô thủy là phải có một cái bắt đầu, rốt cuộc do nguyên nhân gì lại khởi lên vô minh? Vậy vô minh từ ngày đó bắt đầu khởi lên, nay nói việc tu hành chứng quả, vô minh đã đoạn hết thì thành Phật. Sau khi đoạn hết vô minh, đến lúc nào thì lại khởi lên? Giáo hạ thì nói cho anh, Thiền Tông thì không nói. Thiền Tông để cho anh tự mình đi ngộ. Nếu anh có thể đã ngộ được thì tổ sư Thiền Tông chứng minh cho anh không sai, là chứng minh cho anh. Cho nên không nói cho anh, họ chỉ làm chứng minh cho anh. Tuy nhiên anh đang trong quá trình tu học, họ giúp cho anh tu chính. Nếu trong tâm niệm của anh có hơi sai một tí thì giúp cho anh tu chính, họ cũng không nói với anh, nhất định phải để cho anh tự mình đi lãnh ngộ. Vậy thì họ dùng phương pháp gì để tu chính? Dùng hương bản để tu chính. Cho nên Thiền Tông nổi tiếng là đánh người. Anh đã khởi niệm thì đánh anh, đem cái niệm đánh mất đi, không có cái niệm cũng đánh anh. Tại vì sao không có cái niệm là vô minh? Không có cái niệm thì đánh vô minh, có cái niệm thì đánh vọng tưởng. Cho nên có niệm cũng đánh, không niệm cũng đánh. Đánh mãi cho đến khi anh giác ngộ mới thôi. Đích thật là ở dưới cây gậy đó, không ít người bị đánh đã khai ngộ. Nhưng nhãn quan của tổ sư rất phi thường. Nếu chẳng phải là cái căn tánh này, đánh chết cũng không biết giác ngộ, thì họ không đánh anh. Họ đối với anh rất khiêm tốn, họ sẽ không đánh anh. Nếu họ đánh anh là họ coi trọng anh, nhìn thấy thì đánh anh, anh sẽ giác ngộ. Nếu anh không giác ngộ thì không đánh anh, rất là từ bi. Chẳng phải là họ tùy tiện đánh người. Còn phương thức của giáo hạ thì khác hẳn. Giáo hạ là giảng giải. Tuy nhiên việc giảng giải anh cũng phải ngộ nhập thì anh mới có thể chân thật thọ dụng. Việc giảng giải nếu không chịu thật sự đi ngộ nhập thì anh được đó chỉ là ngoài da. Sự lợi ích đó rất ít, rất ít, rất là có hạn. Nói một cách khác, chỉ được lợi ích một đời, không được lợi ích đời sau. Làm thế nào giáo hạ mới có thể thật sự được lợi ích và nhất định làm cho được? Dạy anh không nên tham thì tất cả anh đích thật đều không tham mới được. Anh thật sự làm, trên miệng nói không tham nhưng trong tâm vẫn còn có tham thì chẳng có hữu dụng, thì chẳng có cách nào chỉ dạy. Vậy anh không vọng ngữ, anh vẫn còn nói vọng ngữ, vậy thì chẳng có cách nào. Thật sự mà nói, học vấn thế gian và xuất thế gian, nếu muốn thật sự thành tựu như ông Tư Mã Hoàng nói được rất hay, phải từ chỗ nào bắt đầu? Từ không vọng ngữ bắt đầu. Ngài nói lời này, thật tại mà nói cũng đúng như là lời của Đại sư Thiện Đạo chỉ dạy đường lối cho chúng ta. Đại sư Thiện Đạo dạy cho chúng ta là tất cả từ trong tâm chân thật làm. Tâm chân thật là không vọng ngữ, tâm vọng ngữ là không chân thật. Không chân thật thì anh làm sao biết cầu được pháp? Đừng nói là Phật pháp, kể cả pháp thế gian anh cũng không đạt được. Cho nên phải biết được từ trong tâm chân thật làm, từ không vọng ngữ nhập môn. Tự mình có lầm lỗi không sao, tạo tội nghiệp cũng không sao, phải thật sự sám hối, phải thật sự có thể cải chính. Có tội nghiệp, có nghiệp chướng, tự mình có thể giác ngộ thì rất là hiếm có. Tự anh phải biết được mình có nghiệp chướng, biết được mình tạo tội nghiệp thì người này có giác ngộ. Sau khi đã ngộ thì phải tu, sau khi đã ngộ mà không tu thì cũng như chưa ngộ. Tu là cái gì? Tu là cải chính trở lại. Không chịu cải chính trở lại thì cũng như chưa ngộ, thì cũng như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam nói, phải chịu sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó, vẫn y như cũ tạo lục đạo luân hồi, thì một đời này sẽ luống qua, chẳng có cách nào. Nhất định phải làm cho được. Thế duyên đều là giả, chẳng có một thứ nào là thật. Nếu có một tơ hào tham trước, đều đem đến việc rất phiền phức cho mình. Cho nên phải buông xuống, phải triệt để buông xuống thì tâm địa thanh tịnh thật sự là một bụi trần không nhiễm. Phải triệt để buông xuống. Nếu như muốn giúp cho chúng sanh thì nhất định ở trên sự tướng là một cái gương tốt, thật sự là một cái gương buông được xuống cho người ta xem. Người xuất gia làm như vậy, người tại gia cũng không ngoại lệ. Như cư sĩ Bàn Quẩn của đời nhà Đường, đây là trong tông môn Bồ Tát được thọ ký. Là một vị cư sĩ tại gia rất là giàu có. Ngài tham thiền đã khai ngộ. Chẳng những Ngài khai ngộ, cả nhà của Ngài đều đã khai ngộ. Thật sự là thượng căn lợi trí. Sau khi ngộ, Ngài biểu diễn cho đại chúng xã hội xem. Có phải là biểu diễn đoạn trừ tham sân si hay không? Người thế gian buông không xuống. Cái thứ nhất là tiền bạc của báo. Người thế gian không chịu buông xuống thì Ngài làm cho người ta xem. trong nhà ngài có rất nhiều tiền bạc của báu. Đem số vàng bạc châu báu này chất lên một chiếc thuyền lớn, rồi chèo đến giữa dòng sông Trường Giang, khoét một cái lỗ để cho chiếc thuyền toàn bộ chìm xuống, là biểu diễn cho người ta xem. Rồi bảo với mọi người rằng cái thứ này là có hại, không có lợi. Cho nên người khác nhìn thấy cách làm của ngài thì xin thỉnh giáo với ngài, số vàng bạc châu báu này của ông khi ông đã không cần, tại sao không đem cho xã hội để làm một tí việc tốt, để cứu tế người nghèo khổ? Thật tại mà nói, cái hành động, cách làm này của ngài tức là để cho người ta đề ra cái vấn đề này. Ngài để lại một câu cho người hậu thế. Ngài nói, hảo sự bất như vô sự, là việc tốt chẳng bằng không việc. Không việc mới thật sự là việc tốt. Đây là vì người diễn thuyết biểu diễn cho người ta xem. Thật sự là dạy cho người thành tựu tâm thanh tịnh, thật sự thành tựu chân thật trí huệ. Cầu hảo sự bất như vô sự. Cũng có các bạn đồng tu nghe được câu chuyện này, họ cũng học theo, đem công việc của mình cũng đã từ bỏ, tài sản cả thể đều đem bố thí hết sạch, đến sau cùng không có cơm ăn, khổ không thể tả, viết thư hỏi tôi phải làm sao đây. Tôi nói anh làm sai rồi. Nếu anh học theo bàn cư sĩ còn có một tay nghề. Tại vì sao? Vì cuộc sống không thành vấn đề. Đó là anh chưa nghĩ đến việc này. Cuộc sống của ngài chẳng có vấn đề. Ngài nương nhờ cái gì để sinh sống? Là đang dạy cỏ. Thời xưa ở Trung Quốc đang dạy cỏ, làm nghề đang dạy cỏ, đem đến thị trường bán. Bán được vài đồng tiền thì cuộc sống của ngài không thành vấn đề. Cho nên cuộc sống của ngài đã có nơi nương nhờ. Nếu anh học theo ngài, tất cả tài sản cả thể đều bố thí hết, công việc cũng không làm nữa, anh có nghĩ đến tương lai anh nương nhờ cái gì để sinh sống hay không? Anh phải đem điều này suy nghĩ cho kỹ rồi mới đi học theo bàn cư sĩ, đi biểu diễn cách làm đó. Bàn cư sĩ là đã khai ngộ, anh chưa có khai ngộ, hồ đồ không biết gì đem bố thí hết, cho nên hậu quả thì không thể lường nổi. Người ta có trí huệ, quá khứ và vị lai ngài đều thông đạt, ngài đều biết được. Cho nên học theo hành vi của người ta, không thể mù quáng mà học. Mù quáng mà học thì chúng ta phải chịu lấy sự thiệt thòi rất lớn. Người ta là biểu hiện của trí huệ viên mãn, chúng ta là cảm tình dụng sự thì làm sao được? Tuyệt đối không thể được. Nếu như nói ở Tân Gia Ba có cư sĩ Lâm, có niệm Phật đường, anh có thể học theo bàn cư sĩ, cả thấy anh xả bỏ hết. Tại vì sao? Vì cuộc sống không thành vấn đề. Ở bên này, cư sĩ Lâm có thể nuôi anh đến già, mãi cho đến khi đưa anh đi vãng sanh. Anh còn có cái gì mà lo nghĩ? Anh so với bàn cư sĩ thì buông xuống được nhiều hơn, vì ngài vẫn còn đang dạy cỏ, anh không cần đang dạy cỏ. Anh ở trong niệm Phật đường, niệm một tiếng Phật hiệu là thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Cái công đức này thật là vô lượng vô biên, thù thắng và trang nghiêm. Cho nên đức hiệu của hai vị Bồ Tát này hợp lại mà xem thì nghĩa lý thú vị vô cùng, sâu rộng vô tận. Nếu như có thể thể hội được mấy phần, ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta thì có sự thọ dụng rất lớn. Đây là mới mở đầu của Hoa Nghiêm, vẫn chưa nói đến chỗ sôi nổi. Là mới mở đầu, vừa mở đầu thì chúng ta đã có rất thọ dụng. Có thể tưởng tượng được nội dung của bộ kinh này đích thật là phong phú không gì sánh bằng. Nếu người ta hỏi anh Hoa Nghiêm là nói cái gì, Hoa Nghiêm là nói sự sinh hoạt của chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày, từng ly từng tí. Đích thật là nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, thế gian đại chúng trong xã hội không có một người nào thoát khỏi ra ngoài phạm vi của Hoa Nghiêm. Cả thể đều bao gồm ở bên trong. Bất luận là người nào cơ duyên rất khó gặp được, sau khi gặp được mà có thể đến nghe, hoan nghị đến nghe, nhất định là được lợi ích thù thắng. Điều lợi ích này nếu dùng lời thế tục mà nói là cuộc sống có được hạnh phúc mỹ mãn. Chúng ta nói sự lợi ích khác thì họ không hiểu. Dùng lời hiện nay mà nói là hiện nay có được hạnh phúc mỹ mãn đều ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Nếu họ hiểu được có sự lợi ích như vậy, nhất định là họ rất vui mừng đến để nghiên cứu, bởi vì họ hy vọng ở trước mắt có thể đạt được lợi ích. Thôi, hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến nơi đây.